là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
5 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt hơn 1.260 tỷ đồng.
Huyện Trấn Yên hỗ trợ 118 cơ sở chăn nuôi, nhờ đó tổng đàn gia súc toàn huyện tăng 17.000 con.
Mô hình hội đồng trẻ em trở thành diễn đàn của trẻ em Yên Bái và hoạt động ngày càng hiệu quả.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả mô hình sản xuất hữu cơ trong nông nghiệp hiện nay tại tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 5 năm 2021, tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt hơn 1.260 tỷ đồng. Trong đó thu cân đối đạt trên 704 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt gần 351 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất khẩu đạt gần 132 tỷ đồng. Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực so với dự toán tỉnh giao, nhưng một số sắc thuế tốc độ thu vẫn chậm như thu sử dụng đất khối tỉnh, thu tiền thuê đất trả một lần, thu quốc doanh và thu ngoài quốc doanh. Đáng chú ý, thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 bị ảnh hưởng 127 tỷ đồng do chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 cho các doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 4 năm 2021. Một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến thu ngân sách như hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của các dự án đầu tư ngành điện chưa đáp ứng về giấy phép điện lực sẽ không thực hiện hoàn thuế, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vãng lai từ 2% còn 1%.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, đàn gia súc của huyện Trấn Yên đã tăng trên 17.200 con so với cùng kỳ, trong đó riêng đàn lợn tăng 17.000 con. Nguyên nhân là do năm 2020 thực hiện nghị quyết số 13 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 118 cơ sở chăn nuôi lợn của huyện Trấn Yên được hỗ trợ, trong đó chăn nuôi lợn thịt 14 cơ sở, chăn nuôi lợn nái 99 cơ sở. Tổng lợn nái đã hỗ trợ gần 600 con. Mặt khác, trong năm 2020 và đầu năm 2021, giá thịt lợn hơi giữ ở mức cao đã tạo thuận lợi lớn cho người chăn nuôi lợn. Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt đã tạo động lực cho người chăn nuôi tái đầu tư. Huyện Trấn Yên có 4 trang trại chăn nuôi lợn thịt và lợn nái theo phương thức công nghiệp và bán công nghiệp thông qua hình thức liên kết hợp tác với các doanh nghiệp. Cùng với đó, hàng chục cơ sở chăn nuôi lợn tập trung ứng dụng công nghệ với quy mô 2.000 con một lứa trở lên. Thời gian tới, Trấn Yên tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, có sự liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y.
Sản xuất vụ mùa năm 2021 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số địa phương do thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít, nguồn nước đầu nguồn hạn chế, một số khu ruộng lại xa nguồn nước, dẫn đến thiếu nước cục bộ tại một số địa phương trong sản xuất thời vụ. Trước tình hình đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đã huy động toàn bộ máy bơm công suất lớn và tận dụng mọi nguồn nước để đảm bảo nước cho nông dân gieo cấy đúng theo khung thời vụ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay đầu vụ mùa, gia đình bà Vì Thị Diện cũng như các hộ nông dân ở thôn Đêu 2, xã Nghĩa An đều bị thiếu nước nên phải cắt cử các thành viên trong gia đình trông ngoài đồng để lấy nước vào ruộng. Gia đình bà Diện có gần 1.000 m2 nhưng ruộng ở cuối nguồn nước nên không thể đưa nước vào ruộng. Bà Vì Thị Diện, thôn Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Bọn em lấy nước rất là vất vả anh ạ, bọn em trực 3-4 đêm rồi mà nước vẫn chưa xuống. Mong rằng là các trạm thủy nông ấy họ lấy nước về cho bọn em để còn làm ruộng để cấy hái để đúng vụ mùa đó.
Tại khu vực thôn Phai Lò, xã Hành Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, 3 máy bơm công suất lớn đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn huy động để bơm nước từ suối Thia và Mương để bà con khu vực phường Cầu Thia, xã Nghĩa Lợi của thị xã Nghĩa Lộ có thể lấy nước trực tiếp vào đồng ruộng, phục vụ cây ải đất chuẩn bị gieo cấy vụ mùa đúng khung lịch thời vụ. Ông Nguyễn Quốc Nguyên, công nhân cụm Nong Phai, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn cho biết.
Mặc dù là chúng tôi đã được phân công trên các tuyến để có đảm bảo nước cho bà con cày cấy, nhưng mà mặc dù là khó khăn như thế thì do tình hình hạn hán nó kéo dài thì công ty đã bố trí là máy bơm kèm. Thì hàng ngày thì trên các tuyến thì chúng tôi vẫn phải đảm đương được công việc của mình và thuận lợi nhất về nước để coi như là cày cấy.
Là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất tại 4 huyện thị phía Tây của tỉnh với diện tích hơn 20.000 ha. Trước tình hình thiếu nước sản xuất tại các địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đã đặt một máy bơm tại thôn Bản Ngoa, phường Pú Trạng, 3 máy bơm tại thôn Viềng, xã Hạnh Sơn, bơm nước từ suối Thia lên kênh chính. Đồng thời, công ty đang vận hành 2 trạm bơm điện hoạt động liên tục phục vụ nước tưới của nhân dân. Những ngày nắng kéo dài, công ty huy động 100% lực lượng túc trực để bơm nước vào ruộng, đồng thời khơi thông dòng chảy để nước về được những chân ruộng xa. Ông Đoàn Cao Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn cho biết thêm.
Khoảng trên dưới 30 ngày nay là lượng mưa trên địa bàn huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và cả khu vực trạm tấu rất là ít, coi như là nguồn nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân rất khó khăn. Đấy thì trước tình hình đấy thì công ty Nghĩa Văn đã có văn bản gửi công ty thủy điện Long Phai xả nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đã thống nhất giữa hai công ty là xả nước liên tục trên ngày để phục vụ sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua thì thủy điện Long Phai chỉ xả nước được 5 tiếng trên ngày. Nước cấp trên đầu nguồn của công trình thủy lợi Long Phai chỉ đạt được 9-10 tiếng. Đấy, do đó nguồn nước tưới phục vụ cho nhân dân gặp khó khăn thì công ty đã chủ động khảo sát đặt một số vị trí máy bơm trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ để phục vụ nước tưới cho nhân dân.
Thời điểm này, các địa phương vùng cánh đồng Mường Lò đang bước vào gieo cấy vụ mùa năm 2021. Tuy nhiên, qua rà soát kiểm tra của công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn thì một số ruộng bị thiếu nước sản xuất. Hy vọng rằng với những giải pháp quyết liệt được triển khai kịp thời, công ty sẽ đảm bảo nước sản xuất cho vụ mùa năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch COVID-19, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu kép, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng chống và truy vết sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng chống và truy vết sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành nhằm mục đích giúp các cơ quan đơn vị cá nhân có được những kiến thức hữu ích để sử dụng các ứng dụng trong bộ giải pháp, đồng thời hướng dẫn các cơ quan chức năng sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu của bộ giải pháp để triển khai hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng sự lây lan khi dịch bệnh bùng phát. Bộ giải pháp gồm một số ứng dụng: Bluezone, ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19, nCoV, hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện và khai báo y tế bằng hình thức điện tử. Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19. Ứng dụng này sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp để ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện thoại di động thông minh cùng cài đặt và sử dụng Bluezone. Những tiếp xúc của người dùng Bluezone với người dùng Bluezone khác được ghi vào lịch sử tiếp xúc trên máy điện thoại của người dùng. Bluezone cũng có các tiện ích giúp thuận tiện hơn cho người dùng như khai báo y tế, bản tin, ghi nhận việc đi đến. Kỹ sư công nghệ thông tin Bùi Trung Kiên cho biết.
Để sử dụng ứng dụng Bluezone thì chúng ta sẽ cài đặt như sau. Chúng ta cũng truy cập vào App Store với hệ điều hành iOS hoặc là truy cập vào CS Play đối với hệ điều hành Android để tìm kiếm tên ứng dụng là phát hiện tiếp xúc Bluezone và cài đặt. Bước 2 thì sẽ là cung cấp số điện thoại liên lạc. Chúng ta sẽ chọn tính năng khai báo y tế và cung cấp số điện thoại đang sử dụng để tiến hành khai báo. Sau khi nhập số điện thoại thì người dùng sẽ nhận được một cái mã OTP. Bước 3 thì chúng ta sẽ tiến hành khai báo y tế. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập đầy đủ các trường thông tin có đánh dấu sao vào. Ở đây thì chúng ta sẽ có mục các câu hỏi về sức khỏe, lịch sử tiếp xúc, đi lại. Chúng ta có thể chọn có hoặc không đối với mỗi loại câu hỏi. Sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ sang bước 4 là chúng ta sẽ gửi tờ khai. Sau khi thực hiện khai báo thì người dùng nhấn gửi tờ khai. Bên cạnh tính năng khai báo y tế thì người dùng có thể sử dụng tính năng phản ánh. Có thể thông qua đó thì chúng ta có phản ánh các thông tin đến cơ quan chức năng về các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
nCoV là hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện. Hàng ngày, mỗi người dân cần cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân thông qua việc khai báo y tế tự nguyện. Mỗi người cần có cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân, người thân thông qua việc khai báo hộ. Các thông tin này giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguy cơ có thể xảy ra với người dân khai báo y tế và kịp thời có biện pháp hỗ trợ ngăn chặn khả năng lây lan dịch ra cộng đồng. Nói về cài đặt và sử dụng ứng dụng này, anh Kiên cho biết thêm.
Để sử dụng ứng dụng nCoV thì chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1, chúng ta sẽ tải app nCoV trên thiết bị di động qua CS Play đối với hệ điều hành Android và đối với App Store trên hệ điều hành iOS. Thì sau khi chúng ta vào hệ điều hành chúng ta tải thì chúng ta sẽ nhập là nCoV và chúng ta sẽ bấm cài đặt. Thì sau khi cài đặt xong thì sẽ mở ứng dụng nCoV và chúng ta sẽ điền các thông tin để đăng ký, gồm có họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số chứng minh, quốc gia. Bước 3 chúng ta sẽ tích dấu vào là tôi cam kết tất cả các thông tin khai báo trên là trung thực và nhấn xác thực mã OTP. Bước 4 thì chúng ta sau khi bấm xác thực mã OTP thì hệ thống sẽ gửi cho chúng ta một cái mã OTP về gồm 6 chữ số ở trên thiết bị di động và chúng ta sẽ nhập cái mã xác thực OTP đó vào. Sau đó là chúng ta bấm xác nhận. Bước 5 thì chúng ta sẽ khai báo thông tin yếu tố nguy cơ có hoặc không và chúng ta sẽ nhấn khai báo. Bước 6 chúng ta sẽ nhấn khai báo y tế toàn dân để cung cấp các thông tin chi tiết. Bước 7 chúng ta sẽ điền các thông tin cá nhân và nhấn tiếp tục. Bước 8 thì chúng ta sẽ điền thông tin khai báo y tế toàn dân. Bước 9 chúng ta sẽ tích dấu tôi cam kết tất cả các thông tin khai báo trên là đúng sự thật và nhấn gửi thông tin khai báo.
Ngoài ra, người dân có thể thực hiện việc khai báo y tế tự nguyện một cách nhanh chóng tiện lợi thông qua trang web tờ khai y tế.vn. Kỹ sư Bùi Trung Kiên hướng dẫn người dân một số bước khai báo cụ thể như sau.
Để khai thác được ứng dụng này thì chúng ta sẽ khai thác ở trên máy tính bằng cách là chúng ta sẽ vào trong cái trình duyệt web. Chúng ta sẽ nhập thông tin là tờ khai y tế.vn. Thì sau khi nhập cái thông tin tờ khai y tế.vn thì sẽ lập tức vào được cái giao diện chính của cái trang thông tin tờ khai y tế của Bộ Y tế. Cái này thì do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 xây dựng. Khi mà chúng ta vào trong hệ thống thì sẽ có ba cái chức năng. Chức năng nhất là về khai báo di chuyển nội địa, chức năng thứ hai là về khai báo cho người nhập cảnh và chức năng thứ ba là khai báo toàn dân. Chúng ta sẽ chọn là ví dụ như là khai báo toàn dân. Hệ thống sẽ hỏi là chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại để chúng ta đăng ký khai báo vào. Trên hệ thống sẽ báo gửi một cái mã OTP về điện thoại của chúng ta. Thì chúng ta sẽ nhập cái mã đó vào. Sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ bấm gửi. Thì khi bấm gửi xong thì sẽ ra thực thông tin khai báo y tế. Thì thông tin khai báo y tế ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là có hiển thị tất cả các thông tin mà chúng ta sẽ phải kê khai vào đây. Cái trường thông tin có đánh dấu sao màu đỏ là những trường thông tin bắt buộc mà chúng ta phải kê khai vào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập các thông tin vào. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin vào xong thì chúng ta sẽ nhập cái mã bảo mật. Xong thì chúng ta gửi tờ khai.
Việc toàn dân sử dụng và khai thác hiệu quả bộ giải pháp sẽ giúp cơ quan chức năng khoanh vùng chính xác hơn, giảm bớt việc cách ly nhầm hoặc phải cách ly trên diện rộng. Khi đó xã hội có thể duy trì được hoạt động bình thường mà vẫn có thể giúp kiểm soát được dịch bệnh. Với những ý nghĩa trên, mỗi người dân hãy khai báo y tế tự nguyện trên bất kỳ ứng dụng nào nói trên. Dữ liệu khai báo sẽ được đồng bộ về một cơ sở dữ liệu chung do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.
Hiện nay cả nước có 5 địa phương thí điểm thực hiện mô hình hội đồng trẻ em. Trong đó, mô hình hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái đã trở thành diễn đàn trẻ em bày tỏ quan điểm, nguyện vọng, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Các em đội viên thiếu nhi tiêu biểu là thành viên trong mô hình hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò là cầu nối, giúp lãnh đạo tỉnh, các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực trẻ em nắm bắt tình hình, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về vật chất tinh thần của trẻ em, hỗ trợ các em cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm, giáo dục các em trở thành những công dân năng động có ích cho xã hội. Tính đến hết năm 2020, Hội đồng Trẻ Em đã tổ chức được trên 300 hoạt động lấy ý kiến của thiếu nhi tại cơ sở với 1.000 tâm tư nguyện vọng kiến nghị các nội dung như áp lực học tập, bạo hành xâm hại trẻ em trong học đường, tại cộng đồng, trong xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, trẻ em trong thế giới công nghệ số.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Syria Humuda Sabat thông báo với việc nhận được 95,1% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 26 tháng 5, Tổng thống Bashar al-Assad đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư. Sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố trên trang cá nhân, Tổng thống Assad đã gửi lời cảm ơn tới các cử tri đã tín nhiệm ông và khẳng định mình sẽ cùng với người dân tái thiết đất nước, tái thiết hy vọng vì tương lai của trẻ em và thanh thiếu niên Syria. Trong khi đó, hai ứng cử viên còn lại trong cuộc bầu cử là cựu Thứ trưởng Nội các Abdullah và lãnh đạo đảng đối lập nhỏ theo đường lối ôn hòa tại Syria, Marie, nhận được tương ứng là 1,5% và 3,3% số phiếu bầu. Theo hiến pháp Syria, nhiệm kỳ Tổng thống sẽ kéo dài 7 năm và do cử tri bầu trực tiếp. Từ năm 2000, ông Abbas liên tục tái đắc cử và lãnh đạo đất nước Syria cho tới nay.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 5 đã yêu cầu mở cuộc điều tra về những tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày giữa lực lượng Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Đầu tháng này, nhóm thanh chiến Hamas đã bắn tên lửa và súng cối vào miền nam Israel, khiến 12 người thiệt mạng. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích vào dải Gaza, làm hơn 240 người Palestine thiệt mạng. Các thành viên của Hội đồng Nhân quyền đã yêu cầu một ủy ban độc lập thu thập bằng chứng về các vi phạm, xác định những cá nhân liên quan và đề xuất khuyến nghị nhằm đảm bảo những cá nhân phải chịu trách nhiệm về các vi phạm đó. Thủ tướng Israel từng khẳng định không ai có thể giảm thương vong cho dân thường như nước này. Trong khi đó, người phát ngôn Hamas gọi hành động của nhóm là sự phản kháng chính đáng, đồng thời cho rằng Israel nên bị trừng phạt.
Ngày 27 tháng 5, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có buổi tiếp tân đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ri Yong Nam. Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Vương Nghị chúc mừng đại sứ Ri Yong Nam đảm nhận cương vị mới, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Triều Tiên thực hiện sự đồng thuận quan trọng giữa lãnh đạo hai nước, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định trong khu vực. Về phần mình, tân đại sứ Ri Yong Nam nêu rõ Triều Tiên sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc, tăng cường hợp tác cùng có lợi và tình đoàn kết trong tiến trình cùng thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vừa nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này lên khoảng 4% trong năm 2021. Ngoài ra, ngân hàng này cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm 2022 thêm 0,5% lên mức 3%. Việc điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2021 đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5%. Ngoài ra, ngân hàng cũng nâng dự báo lạm phát năm 2021 tăng thêm 0,5% lên 1,8% và giữ nguyên tỷ lệ lạm phát năm 2022 ở mức 1,4%. Cho đến nay, đà phục hồi của kinh tế Hàn Quốc đã có dấu hiệu tăng tốc nhờ xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ. Trong quý 1 năm 2021, kinh tế Hàn Quốc đã tăng 1,6%, cao hơn mức tăng 1,2% trong quý 4 năm 2020.
Truyền thông Lào cho biết do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hơn 84.000 người dân Lào đã rơi vào cảnh thất nghiệp và đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Đây là kết quả khảo sát được thực hiện trên cả nước Lào từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 5 nhằm đánh giá số người cần sự hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ. Nếu được chính phủ Lào phê duyệt, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội sẽ cung cấp lương thực và thực phẩm cho các tỉnh gặp khó khăn và thủ đô Viêng Chăn. Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy phần lớn những người đang gặp khó khăn tập trung ở thủ đô Viêng Chăn, tiếp đó là các tỉnh Champasak, Bukel, Adomsay, Atapeu và Sekong. Trong đó có nhiều lao động làm việc ở nước ngoài bị mất việc phải trở về nước do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có gần 240.000 hecta sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đã có 46 trên 63 tỉnh thành thực hiện sản xuất hữu cơ với các sản phẩm chủ yếu như gạo, tôm, dừa, cà phê, cacao, chè, rau, quả, quế, tinh dầu. Việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ không chỉ gia tăng giá trị sản xuất cho ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người nông dân, phản ánh của phóng viên chương trình. Theo điều tra của Tổ chức Nông nghiệp Quốc tế đến nay, diện tích canh tác hữu cơ ở nước ta có khoảng 240.000 hectare. Gần 50 tỉnh thành đang thực hiện và có phong trào sản xuất hữu cơ, gần 100 doanh nghiệp sản xuất hữu cơ, trong đó trên 60% tham gia xuất khẩu. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đi 180 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật, Đức, Anh, Hàn Quốc. Ông Phạm Tài Thắng, điều phối viên chương trình hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam cho biết.
Nói về sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì có thể nói là bây giờ không gọi là xu hướng nữa, mà nó đưa vào những cái hành động cũng như là chiến lược phát triển không chỉ ở trên các nước trên thế giới mà của cả ở Việt Nam đấy, để làm sao có chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Nó thể hiện ví dụ như ở Việt Nam là năm ngoái, năm 2019-2020 là chính phủ đã đưa ra những cái đề án về sản xuất hữu cơ rất là cụ thể, những cái chính sách rất là cụ thể để hỗ trợ. Bước đột phá ở đây là thể hiện nữa là cái diện tích sản xuất hữu cơ nó gia tăng của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam cũng gia tăng. Cái diện tích về sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới bây giờ là hơn 100 triệu hectare rồi.
Đối với tỉnh Yên Bái, nông nghiệp có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020 đạt 4,62%. Cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 chiếm gần 25% trong cơ cấu GDP của tỉnh. Để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp cũng như tận dụng cơ hội khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU được thực thi, tỉnh Yên Bái xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ là một trong những giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho địa phương. Tạm gác lại công việc ruộng đồng, bà Dương Thị Trung, thôn 1, xã Đào Thịnh đến tham gia buổi tập huấn nông nghiệp hữu cơ do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Yên Bái triển khai tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Trung và các hộ dân đã được tìm hiểu về tiêu chuẩn hữu cơ, quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và tham quan thực tế một số mô hình nông nghiệp hữu cơ tại xã Đào Thịnh.
đồng thời được trực tiếp đối thoại và giải đáp thắc mắc về sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ các chuyên gia, bà Trung cho biết.
Tôi được đi tập huấn các lớp rồi đấy, thì tôi hiểu rằng là hữu, nếu mà mình sản xuất kinh doanh theo hữu cơ ấy, thì là trước tiên là nó đảm bảo được sức khỏe, đảm bảo được sức khỏe con người này, đảm bảo được môi trường, mà nó lại giữ được cái chất dinh dưỡng cho đất. Đấy thì ví dụ như chúng tôi trồng đất hữu cơ là tuyệt đối là chăm sóc các loại trong hữu cơ ấy, tuyệt đối không được dùng về hóa học.
Hiện nay xã Đảo Thịnh có hơn 800 hectare quế tập trung chủ yếu tại các thôn 5, 6, 7. Trong đó có những đồi quế có giá trị trên 30 năm tuổi. Trên cơ sở những tiềm năng thế mạnh của cây quế ở địa phương, xã Đảo Thịnh đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện đề án quế hữu cơ nhằm tăng thu nhập cho người dân, hướng đến tạo một sản phẩm có thương hiệu riêng cho địa phương. Là xã đầu tiên quy hoạch vùng nguyên liệu quế hữu cơ, ngay khi bắt tay vào triển khai, xã Đảo Thịnh đã phối hợp với các tổ chức chuyên gia trong và ngoài nước tiến hành các bước kiểm nghiệm, đánh giá từ khí hậu, đất, nước, con người và tập quán canh tác. Từ đó, từng bước hoàn thiện các quy trình trồng quế hữu cơ đạt chuẩn quốc tế. Chị Phạm Ngọc Bình Phương, đánh giá viên tiêu chuẩn hữu cơ công ty trách nhiệm hữu hạn Contra Union Việt Nam cho biết.
Trong quá trình canh tác hữu cơ thì họ không yêu cầu nghiêm ngặt là phải làm giai đoạn này phải làm cái gì và giai đoạn kia phải làm cái gì. Họ chỉ yêu cầu là kiểm soát đầu vào. Kiểm soát cái đầu vào cho cái farm của mình, kiểm soát những yếu tố gì vào farm để nó không ảnh hưởng cho môi trường cây, ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái của môi trường sống của cây. Cũng như là họ phải quản lý được cái việc mà khi thu hoạch thì cái sản phẩm đó phải được vận chuyển như thế nào. Cái việc thu mua phải được ghi chép, cũng như là cái việc canh tác tất cả cái hoạt động trên vườn đều phải ghi chép lại. Cũng như là cái việc vận chuyển đến cái nhà sản xuất thì phải đảm bảo không có lẫn tạp với lại những cái sản phẩm thông thường.
Gia đình bà Tạ Thị Chín, thôn 1, xã Đảo Thịnh có 3 hectare quế hữu cơ. Nếu tính về công chăm sóc, quế hữu cơ vất vả hơn so với trồng quế truyền thống, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Song quế hữu cơ mang lại giá trị kinh tế cao hơn từ 15 đến 20%, đồng thời còn có lợi ích về môi trường, sức khỏe con người, bà Chín cho biết.
Cái lúc đầu thì tôi cảm thấy nó khó đấy. Nhưng mà sau đấy thì là bỏ cái phân này vào thì tôi cảm thấy nó có tốt hơn. Tại vì nó làm tốt cho đất, nó làm tốt cho cây.
Để hình thành chuỗi sản xuất khép kín và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm quế hữu cơ, Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam đã thành lập tại xã Đảo Thịnh. Hợp tác xã đã xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm quế hữu cơ có công suất từ 80 đến 100 tấn quế tươi một tháng với dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Cho ra sản phẩm là quế ống điếu xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp. Anh Nguyễn Bá Mão, quản lý nhà máy Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngay từ đầu những ngày đầu thành lập thì Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam đã đi theo hướng sản xuất và chế biến nông sản, như mặt hàng quế theo hướng hữu cơ, sạch, đảm bảo những tiêu chuẩn như tiêu chuẩn ISO của Việt Nam và những tiêu chuẩn organic của thị trường quốc tế. Thì mặt hàng cây quế của Việt Nam nói chung và cũng như là của Yên Bái nói riêng thì trong những năm vừa qua hợp tác xã đã đầu tư vào những cái trang thiết bị trong quá trình sản xuất, đầu tư vào phạm để phát triển về cây giống, đầu tư về đào tạo cũng như là đào tạo hàng năm và cũng như là hướng dẫn bà con nông dân về cách trồng, cách chăm sóc và cách thu hoạch, làm sao cho đảm bảo và đúng theo một quy trình khép kín.
Không chỉ có cây quế, hiện nay tại tỉnh Yên Bái có một số sản phẩm nông lâm nghiệp, cây dược liệu đã bước đầu chuyển đổi từ phương pháp truyền thống sang sản xuất hữu cơ. Theo tính toán của các chuyên gia, thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ thế giới cũng tăng trưởng ổn định với quy mô ước tính hơn 80 tỷ đô la một năm. Người tiêu dùng ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, EU hiện rất ưa chuộng các sản phẩm hữu cơ, không chỉ vì tính ưu việt trong bảo vệ sức khỏe mà còn đóng góp vào bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu biến đổi khí hậu. Đây được xem là thị trường mở đối với những nước có thế mạnh sản xuất nông nghiệp như Việt Nam. Và tỉnh Yên Bái, một tỉnh miền núi có thế mạnh về các yếu tố tự nhiên, sẽ là nền tảng để tỉnh đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong thời gian tới.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Quỷ Đỏ đã ký hợp đồng mới 3 năm với huấn luyện viên Solskjaer, bất chấp vừa thất bại ở chung kết Europa League. Lãnh đạo MU cũng duyệt mua 4 cầu thủ.
Hiện huấn luyện viên Solskjaer còn 1 năm trên hợp đồng, nhưng cựu danh thủ sắp được MU đề nghị ký mới 3 năm trong cuộc đàm phán tới đây. Không chỉ vậy, huấn luyện viên Solskjaer sẽ được cung cấp tăng sức mạnh đội hình MU bằng 4 bản hợp đồng mới. Huấn luyện viên Simone Inzaghi đã chính thức chia tay đội chủ sân Lazio trong bối cảnh có nhiều thông tin rằng chiến lược gia người Italia sẽ thay thế Conte tại Inter. Lazio có kế hoạch gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Inzaghi đến năm 2024. Tuy nhiên, Inzaghi đã thay đổi kế hoạch và quyết định chia tay đội chủ sân Stadio Olimpico sau 5 năm dẫn dắt. Inzaghi đã thay thế Stefano Pioli ngồi vào chiếc ghế nóng của Lazio vào năm 2016. Huấn luyện viên Inzaghi ban đầu chỉ là phương án tạm thời, nhưng sau đó đã chứng tỏ năng lực của mình. Barcelona được cho là đang chuẩn bị bổ nhiệm một gương mặt mới thay thế Ronald Koeman, có khả năng sớm nhất là trong ngày mai. Gương mặt sáng giá nhất được ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp lựa chọn là Xavi, một huyền thoại sống của Blaugrana. Giới truyền thông Italia cho biết Juventus đã sa thải huấn luyện viên Pirlo để bổ nhiệm người cũ là Marc Allegri vào vị trí thuyền trưởng. Để mời được huấn luyện viên Allegri ký hợp đồng, ban lãnh đạo của Juve đã đồng ý trả cho mức lương 7-7,7 triệu bảng trên mùa. Ông Allegri từng dẫn dắt Juventus từ năm 2014 đến năm 2019 và giúp đội bóng này giành tới 11 danh hiệu, trong đó có 5 Scudetto liên tiếp. Sau nhiều đồn đoán kéo dài thời gian qua, Messi được cho là đã chốt xong thời hạn ký siêu hợp đồng với gã khổng lồ. Bản hợp đồng có thời hạn 10 năm của Messi sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Tiền đạo người Argentina sẽ chơi bóng tại Tây Ban Nha trong 2 mùa giải nữa trước khi chuyển sang Mỹ dưỡng già và trở thành đại sứ cho Barca. Tuy nhiên, với tình hình tài chính khó khăn hiện nay của Barca, việc Lionel Messi chấp nhận ở lại cũng đồng nghĩa rằng siêu sao người Argentina sẽ phải chấp nhận giảm lương. Theo truyền thông châu Âu, Manchester United đã sẵn sàng đưa Ronaldo về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Ở thời điểm hiện tại, Ronaldo chỉ còn 1 năm hợp đồng với Juve. Chính vì lẽ đó, mức giá mà đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra cho thương vụ này cũng không quá cao. Harry Kane sẽ vượt qua Salah, Bruno Fernandes để giành giải thưởng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021. Với một bàn thắng ghi vào lưới Leicester tại vòng 38 ngoại hạng Anh, Harry Kane đã có 23 pha lập công và 14 pha kiến tạo ở mùa giải 2020-2021. Tiền đạo 27 tuổi chính thức đoạt cú đúp danh hiệu vua phá lưới và vua kiến tạo ngoại hạng Anh khi hơn Salah một bàn, đứng thứ ba là tiền vệ Bruno Fernandes với 18 bàn ghi cho MU, giúp Quỷ Đỏ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 5 mới được công bố, tuyển Việt Nam đứng vững vàng trong top 100 và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Trong tháng qua không diễn ra các trận đấu cấp đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Nation như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, châu Á và châu Phi, nên thứ hạng các đội không có nhiều xáo trộn. Đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA vẫn đang là đội tuyển Bỉ với 1.783 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Pháp, Brazil, Anh và Bồ Đào Nha. Tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững đứng vị trí top 100 dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22-24 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.